Năm La Mã. Bầy thỏ dửng dưng với phong ba bão táp của số kiếp, và cũng chẳng cần phải tưởng tượng ra chuyện những con thỏ bị giam cầm trải qua cơn khiếp sợ kinh hoàng như thế nào sau khi bị tiếng ồn ào huyên náo của cuộc vây ráp đã lắng dịu. Ngay cả khi chúng đến trường đua tại một thành phố lớn và từng con một bị lôi cổ ra, chúng cũng chẳng than phiền gì cả. Chúng bị tống vào một bãi rào kín thoáng đãng, có nhiều thức ăn ngon và không có một kẻ thù nào cả. Chúng được huấn luyện ngay từ buổi sáng đầu tiên. Người ta mở một loạt cửa nhỏ dẫn ra trường đua rộng mênh mông nằm kề sát bãi rào. Khi lũ thỏ chạy tản mát khắp trường đua thì một đám trẻ con trai xuất hiện và bắt đầu đuổi bắt chúng cho đến lúc tất cả thỏ lại chui vào bãi rào cũ mà người ta gọi là chốn nương thân. Những bài tập luyện như thế kéo dài vài ngày và lũ thỏ hiểu rằng muốn thoát chết chỉ cần chui vào chốn nương thân là xong. Thế là sang bài học thứ hai. Cả đàn thỏ bị lùa qua cái cửa hông ra một con đường nhỏ dài, bọc lấy bãi đua, dẫn tới một bãi rào khác ở đầu đằng kia trường đua. Cửa bãi nhốt thứ hai này mở, và bọn trẻ cùng đàn chó bắt đầu rượt đuổi khắp trường đua. Một vài con thỏ non trẻ nhảy lên quan sát theo thói quen, còn con thỏ đen lộng lẫy đốm trắng thì dẫn đầu cả đoàn thỏ chạy đua lướt đi như bay trên mặt đất. Tất cả lũ thỏ đã chú ý đến cặp chân rắn chắc và đôi mắt sáng long lanh của nó ngay từ khi còn ở trong bãi nhốt. Giờ đây cứ ra đến trường đua là nó dẫn đầu cả đoàn quân vượt lên phía trước, bỏ rơi bầy thỏ một khoảng cách, đúng bằng khoảng cách mà lũ thỏ bỏ rơi lũ chó phía sau. Nhìn kìa, chẳng lẽ đây không phải là chú ngựa chiến nhỏ hay sao? Anh chàng giữ ngựa người Ireland kêu lên, và tiếng kêu đó cứ thế vang lên sau lưng Jack. Bầy thỏ chạy được nửa bãi thì chợt nhớ đến chốn nương thân và chạy lao về phía đó như bão tuyết thổi tung những nắm tuyết lên. Đấy là nội dung của bài học thứ hai. Lao thẳng trở về chốn nương thân khi người ta vừa thả chúng ra. Sau một tuần lễ, cả bầy thỏ đã kịp học thuộc bài và sẵn sàng tham dự cuộc đua trang trọng do câu lạc bộ đua ngựa tổ chức. Bây giờ có lẽ tất cả những người giữ ngựa và người tham dự cuộc đua đều hiểu biết rõ ngựa chiến nhỏ. Riêng màu lông cũng đủ làm cho nó nổi bật lên rồi. Ngoài ra, lũ tai dài đã tự nhiên công nhận nó là thủ lĩnh của bầy đàn chúng. Những người phục vụ tại câu lạc bộ đánh cá, không những cho lũ chó mà cả cho nó nữa. Biết được năm nay lão Rick Nam có thả con chó Minky của lão ra thi hay không thì thật thú vị nhỉ? Nếu lão có làm thế thì tàu đánh cá là con ngựa chiến nhỏ sẽ vượt cả con chó Minky lẫn địch thủ của nó. Tàu đánh cá 3 ăn 1 là con chó Gen của tàu sẽ đớp được con ngựa chiến nhỏ ngay trước khi đến lễ đài lớn này. Một gã chủ chó nào đó tuyên bố. Xong ngay. Anh chàng người Ireland hưởng ứng. Đã thế tao đặt cá cả tiền công một tháng. Là chẳng có con nào trong đám chó ở đây buộc được ngựa chiến nhỏ chạy chệch đường trong suốt cuộc thi, dù chỉ một lần thôi này. Cứ thế họ cãi vã nhau và phỏng đoán, và mỗi ngày số người tin tưởng vào khả năng vĩ đại của ngựa chiến nhỏ lại mỗi tăng lên. Sáu La Mã. Cuộc đua bắt đầu vào mỗi buổi sáng nắng đẹp. Lễ đài lớn đầy ắp công chúng thành phố. Những người nuôi chó săn chân dài dắt theo từng con một hoặc từng cặp. Lưng chó đều phủ vải, nhưng không vì thế mà người ta không ngắm nhìn được những đôi chân nổi bắp cuồn cuộn, những cái cổ mềm mại như cổ rắn, cùng những cái đầu duyên dáng với hàm răng nanh dài và đôi mắt vàng lanh lợi sáng quắc của chúng. Lũ chó này là những con vật phi thường nhất chưa từng có được dùng cho cuộc chạy đua, do bàn tay của thiên nhiên và sự thông minh khôn khéo của loài người tạo nên. Chủ chó giữ gìn chúng như trồng con mắt, chăm nom chúng như chăm con trẻ, thận trọng theo dõi để chúng khỏi ăn phải bã độc và không ngửi hít những thứ lạ. Và chủ yếu là họ không cho người lạ đến gần chó. Chó nuôi tốn rất nhiều tiền, thế mà đã có trường hợp một miếng mồi đặt lén lút nham hiểm, một mẩu thịt nấu theo kiểu đặc biệt, thậm chí tạo ra được mùi vị tinh tế, đã biến con chó chạy nhanh tuyệt vời nhất thành kẻ lười biếng uể oải và khiến cho chủ nó lo lắng. Chó được thả ra trường đua từng cặp một, bởi vì bất cứ cuộc đua tài nào cũng đồng thời là cuộc đỏ sức tay đôi. Những con chó thắng trong các cuộc chạy thi đầu tiên lại được chia nhỏ thành từng đôi. Mỗi lần thi, người ta thả từ hàng rào bãi nhốt thỏ ra một con thỏ, trong khi có hai con chó sẽ tranh tài với nhau còn đang bị buộc dây đợi sẵn. Con thỏ vừa chạy vọt lên được một khoảng cách vừa đủ thì người ra lệnh xuất phát xếp hai con chó bên cạnh nhau và thả chúng ra. Trọng tài mặc đồng phục đỏ cưỡi một con ngựa tốt mã đứng đợi trên bãi. Ông ta theo dõi lũ chó. Con thỏ nhớ lại bài học đã học thuộc, liền lao qua bãi thẳng đến chốn nương thân qua khán đài lớn. Lũ chó đuổi theo sát gót. Khi con chó thứ nhất sắp đuổi kịp con thỏ thì nó bắt đầu né tránh. Mỗi lần thỏ chạy chệch khỏi đường thẳng là chó được thêm điểm. Còn nếu chó giết được con thú nhỏ thì nó được kể là thắng lợi hoàn toàn. Có khi con chó thanh toán xong thỏ ở cách nơi xuất phát chỉ chừng 100 bước. Như thế có nghĩa là con thỏ quá dở. Thường thì chó cắn chết được thỏ trước tại chỗ đối diện với khán đài lớn. Nhưng cũng có khi con thỏ kịp chui thoát vào chốn nương thân. Có thể có 4 khả năng giải quyết vấn đề. 1 là vụ án mạng thỏ xảy ra ngay tức thì. 2 là thỏ trở về được chốn nương thân trong giây lát. 3 là thay cặp chó bị đe dọa vỡ tim do phải chạy quá lâu dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Và sau chót là trường hợp những con thỏ cứ tiếp tục tránh né và làm cho chó kiệt sức mà không quay trở về được chốn nương thân. Lúc này thì người ta đã dự trữ dành cho chúng những khẩu súng đã được nạp sẵn đạn. Xung quanh bãi nhốt thỏ cũng có nhiều trò bịp bợm và ngón tráo trở không kém gì trong các cuộc đua ngựa. Bởi thế ở đây cũng cần phải có trọng tài và người ra lệnh xuất phát đáng tin cậy như trong các cuộc đua ngựa. Ngay trước cuộc đua tiếp theo đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh chàng người Ireland, Mickey, và một người nào đó. Mickey được mời hút xì gà. Chuyện này có gì đặc biệt đâu. Song điếu xì gà cuộn trong một tờ giấy bạc xanh được khéo léo kéo ra trước khi hút. Sau đây là vài dòng ghi vội. Nếu như ngày mai người ta cử anh đứng bên và xuất phát mà cho chó Minky của lão Đích Nam thua cuộc, thì tôi sẽ xin biếu anh thêm điếu xì gà nữa. Nếu được đứng ở vạch xuất phát, tôi có thể xoay chuyển tình thế Minky đừng hòng nhận thêm được một điểm nào nữa, và cả con chó cùng cặp với nó cũng thế. Thực thế chứ? Người tiếp chuyện gã rõ ràng rất quan tâm đến việc này. Tuyệt lắm, anh sẽ nhận được 2 điếu xì gà. Người phất cờ xuất phát Sleeman bao giờ cũng làm ăn đứng đắn, và đã từ chối nhiều lời gạ gẫm dụ dỗ. Điều này ai cũng rõ. Số đông tin tưởng ông ta, nhưng cũng vài người không hài lòng lắm. Vì thế khi một người tai to mặt lớn đeo một đống đồ trang sức bằng vàng đến bên người phụ trách và nêu ra vài lời buộc tội nặng nề chống Sleeman, có chứng cớ kèm theo cho nặng cân, thì bắt buộc người ta phải tạm thời đình chỉ công việc của ông ta và thay thế Mickey đưa vào chỗ đó. Mickey nghèo và không đến nỗi quá nguyên tắc cho lắm. Anh ta gặp cơ hội kiếm chác một món bằng cả năm tiền công trong vòng một phút mà lại chẳng hại ai, kể cả chó lẫn thỏ. Một con thỏ nhìn bề ngoài khó phân biệt với con thỏ khác, điều này ai cũng biết cả. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ biết cách chọn thỏ. Lần thi chạy đầu tiên kết thúc, 50 con thỏ được thả ra và bị giết chết. Mickey hoàn thành nhiệm vụ không chê vào đâu được. Tất cả các đôi chó đều được thả ra theo đúng luật lệ, và anh ta đã được cử làm người ra lệnh xuất phát. Sắp tới sẽ là vòng chung kết tranh cúp. Đây cũng là cuộc chạy đua chung kết và các cuộc cá độ lớn. 7 La Mã. Mấy con chó săn chân dài, cân đối, duyên dáng đang đợi đến lượt chúng. Mickey và đối thủ của nó chạy trước nhất. Mọi việc từ đầu đến giờ vẫn tiến triển tốt đẹp, và không ai có thể ngờ rằng sau đó đã xảy ra một trò bẩn thỉu. Chẳng gì anh chàng Mickey cũng có toàn quyền trong việc thả bất kỳ con thỏ nào. Con số 3! Anh ta hét lên bảo người giúp việc. Ngựa chiến nhỏ có đôi tai đen đốm trắng nhảy ra khỏi thùng. Mỗi bước nhảy của nó bằng 5 phút. Chú thích, chừng 1,5 mét, người dịch, hết chú thích. Nó sợ hãi liếc nhìn đám đông lạ hoắc, rồi nhảy vút lên cao để quan sát. Hừm, hừm. Gã phát lệnh xuất phát rống lên, còn người giúp việc thì đập gậy chang chát vào lưới sắt. Các bước nhảy của ngựa chiến nhỏ đã tăng lên đến 8-9 phút. Jack đã tăng bước nhảy lên đến 10 rồi 12 phút. Chú thích, chừng từ 3 đến 3,6 mét, người dịch, hết chú thích. Khi nó đã chạy được chừng 30 bước thì người ta thả đồng thời hai con chó săn chân dài ra ngay lập tức. Nhưng nhiều người đã nhận thấy rằng giá như chỉ thả con thỏ chạy trước 20 bước thôi thì cũng đã quá đủ rồi. Hùm, hùm. Và ngựa chiến nhỏ đã bay lướt đi với những bước nhảy chừng 14 phút. Chú thích, chừng 4,2 mét, người dịch, hết chú thích. Và chẳng cần nhảy lên cao lần nào để trinh sát. Hùm. Những con chó săn chân dài thật tuyệt diệu. Chúng phóng vun vút trên bãi mới nhanh làm sao. Nhưng ngựa chiến nhỏ đã chạy tít ở phía trước như một con hải âu trắng, như một đám mây bay. Tiến thẳng lên qua khán đài lớn. Khoảng cách giữa con thỏ và lũ chó có rút ngắn lại được chăng? Không, khoảng cách đó đã tăng thêm thì có. Mô tả lại sự việc còn mất nhiều thời gian hơn là chính cái việc nắm lông đen đốm trắng bay vèo qua cái cửa của chốn nương thân. Cái cửa ấy sao mà giống cái kẻ hở gà chui tốt lành cũ kỹ ở nơi hàng rào ván gỗ đến thế. Lũ chó săn chân dài đứng sững lại trong tiếng cười mỉa mai vang lên như sấm. Đám đông la hét hoan hô ca ngợi ngựa chiến nhỏ. Anh chàng Mickey cười hô hố mới ghê làm sao. Lão Dick Nam chửi rủa mới khiếp chứ. Còn các phóng viên báo chí thì cứ ghi chép lia lịa. Ngày hôm sau báo nào cũng đăng tin. Thành công kỳ diệu của một chú thỏ. Con thỏ mang tên ngựa chiến nhỏ đã đánh bại không còn manh giáp hai con chó lừng danh trong làng thi đấu. Những người chủ chó cãi lộn nhau kịch liệt. Vì cuộc thi không phân thắng bại cho nên người ta lại cho lũ chó tham dự cuộc đua thứ hai. Nhưng lần này chúng chạy uể oải bởi vì chúng đã mệt lử sau lần đua thứ nhất rồi. Hôm sau anh chàng Mickey gặp một người đeo chiếc nhẫn hột xoàng. Dĩ nhiên là gặp tình cờ thôi. Mickey, anh có muốn hút xì gà không? Xin cảm ơn, thưa ngài, xì gà rất tuyệt, có lẽ tôi cũng không từ chối hút thêm nữa đâu. Xin hết lòng đa tạ, thưa ngài. Tám La Mã. Từ ngày đó, ngựa chiến nhỏ mang lại niềm kiêu hãnh cho anh chàng người Ireland. Người ta trịnh trọng trao lại chức vụ ra lệnh xuất phát cho Sleeman. Mickey lại nhận nhiệm vụ thả thỏ như trước, nhưng việc ấy chỉ khiến cho Mickey từ đó có thiện cảm với bầy thỏ hơn là với lũ chó. Nói đúng hơn, gã có thiện cảm với ngựa chiến nhỏ chứ không phải với cả bầy thỏ, bởi vì một mình nó đã làm rạng rỡ cả 500 con thỏ bị bắt sau lần vây ráp. Cũng có con thỏ khác về được chốn nương thân và được thả ra đến mấy lần. Nhưng chỉ có một mình Jack chạy qua được suốt bãi đua mà không hề chệch khỏi đường chạy thẳng. Cuộc thi đấu được tổ chức 2 lần trong 1 tuần lễ. Mỗi lần có từ 40 đến 50 con thỏ toi mạng. Trong số 500 con thỏ bị cầm tù, chẳng mấy chốc đã chẳng còn con nào sống sót. Trận thi đấu nào ngựa chiến nhỏ cũng tham dự, vì lần nào nó cũng về được chốn nương thân. Mickey hân hoan cao độ mỗi khi ca ngợi tài năng con thỏ yêu dấu của mình. Gã yêu quý chàng vận động viên chạy đua cẳng dài một cách rất chân thành và một mực khẳng định rằng đối với bất kỳ con chó nào được thua con thú nhỏ cừ khôi này cũng là một vinh dự lớn lao. Đến khi chẳng còn mấy con thỏ chạy qua hết cả bãi đua và ngựa chiến nhỏ diễn đi diễn lại công việc này cả thảy 6 lần mà không hề chệch bước khỏi đường chạy thẳng, thì người ta bắt đầu viết báo nói về nó. Và cứ sau mỗi cuộc thi đấu lại xuất hiện dòng tin. Ngựa chiến nhỏ lại một lần nữa không hề chệch hướng tí nào và đã trốn thoát vào chốn nương thân. Những bậc già cả nói rằng thời chúng ta đã hết sạch loại chó tốt rồi. Sau lần thắng lợi thứ 6 thì tất cả những người giữ thỏ đều trầm trồ ngưỡng mộ, còn anh chàng chỉ huy của họ là Mickey thì hoan hỷ đến cực độ. Quái quỷ thật, phải thả nó ra thôi, nó xứng đáng được hưởng tự do không kém bất cứ người Mỹ nào. Anh ta nói với hy vọng tác động được vào lòng ái quốc của người phụ trách các cuộc thi đấu, người mà lúc trước mới thực sự là chủ bầy thỏ. Được thôi, Mickey, khi nó đứng vững được đến lần thứ 13, thì anh có thể thả cho nó trở về quê cũ. Câu trả lời là như vậy. Thưa ngài, đúng hơn cả là hãy thả nó ngay bây giờ. Không, không được. Ta cần dùng nó để luyện vài con chó mới nữa. Thôi được, thưa ngài, có nghĩa là sau lần thứ 13 nó sẽ được tự do. Lúc đó có một đàn thỏ mới lại được đưa đến, và một con trong số này có màu lông tựa như ngựa chiến nhỏ, tuy nó chạy không nhanh bằng. Để tránh nhầm lẫn, Mickey đã đưa ngựa chiến nhỏ vào thùng và mượn cái kìm của người kiểm soát viên để đánh dấu tai nó. Một ngôi sao nhỏ in rõ nét trên chỗ sụn mỏng ở tai chú thỏ, và Mickey trầm trồ. Mày sẽ được tặng một ngôi sao nhỏ sau mỗi cuộc thi đấu. Và gã bấm lên tai phải con thỏ lần lượt 6 cái dấu. Bây giờ mọi việc đâu vào đấy cả, ngựa chiến nhỏ ạ. Mày sẽ trở thành con thỏ tự do nhất trong số tất cả lũ thỏ tự do sau khi mày kiếm được cho mình 13 ngôi sao. Trên lá cờ quốc kỳ của chúng tao cũng có 13 ngôi sao lúc chúng tao giành được nền tự do của mình. Chú thích: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập sau khi giành được độc lập khỏi ách thống trị của Anh gồm có 13 tiểu bang. Vì thế trên lá quốc kỳ của nước này lúc đầu chỉ có 13 ngôi sao. Về sau số tiểu bang mới dần dần tăng thêm và số ngôi sao cũng đồng thời tăng thêm trên quốc kỳ nước này. Hết chú thích. Tuần lễ tiếp theo, ngựa chiến nhỏ lại thắng lũ chó săn chân dài mới, và các ngôi sao đã chuyển chỗ từ tay phải qua tay trái. Thêm một tuần lễ nữa, nó đã có đủ 13 ngôi sao, 6 vết kìm bấm bên tay trái và 7 vết trên tay phải. Báo chí làm rùm beng về những chiến công của nó. Ha ha, Mickey vui sướng. Bây giờ mày là chú thỏ tự do, ngựa chiến nhỏ ạ. 13 là một con số may mắn. Con số đó chưa bao giờ lừa dối ta đâu. Chính là mã. Đúng, đúng, ta biết là ta có hứa. Lão phụ trách nói. Nhưng ta còn muốn đưa nó ra lần nữa. Ta đã đặt tiền cá nó với một con trong đám chó mới. Điều đó sẽ chẳng có gì nguy hại cho nó đâu. Nó sẽ chiến thắng con chó này ngon lành mà. Đồng ý đi, Mickey, đừng có bướng bỉnh. Ngay cả lũ chó còn chạy 2-3 lần trong một ngày nữa là. Tại sao con thỏ lại không chạy thêm được một lần nữa cơ chứ? Nhưng lũ chó cũng không liều mạng mạo hiểm, thưa ngài.
Thôi đừng quấy rầy nữa.
Trong bãi nhốt đã có thêm nhiều thỏ mới, đủ cả con to con bé, con ôn hòa và con hay gây gỗ. Một con thỏ đực mới lớn có bản tính hoang dã đã nhân cơ hội chú thỏ Jack vừa chạy kiệt sức trở về chốn nương thân mà tấn công nó vào một buổi sáng. Phải lúc khác thì Jack đã cho nó một vài tát vào đầu như có lần nó trị con mèo, và chỉ trong nháy mắt đã thanh toán xong công chuyện với nó. Nhưng giờ đây cuộc ẩu đả cứ lằng nhằng mãi. Những vết xây xát và dập thương phải chịu nhận trước giờ chạy thi đã ảnh hưởng đến tốc độ chạy của Jack. Màn đầu của cuộc thi đấu không có gì khác những lần trước. Ngựa chiến nhỏ phi thật là nhẹ nhàng với đôi tai dựng đứng. Gió lướt vù vù trên 13 ngôi sao. Đằng sau nó là con chó Minky cùng với con chó mới Fango phóng đuổi theo. Và những người phát cờ lệnh kinh ngạc thấy khoảng cách giữa chó và thỏ rút ngắn dần. Ngựa chiến nhỏ bắt đầu chạy chậm đi, và đúng ngay trước khán đài lớn, con chó già Minky đã buộc nó phải chạy chệch khỏi đường thẳng. Khán giả reo hò thán phục, bởi vì mọi người đều biết rõ đối tượng tham dự cuộc thi. Sau 50 bước, đến lượt con chó Fango ép con thỏ bước chệch khỏi đường chạy thẳng. Và những con thú tham gia cuộc chạy đua lại quay ngược trở về nơi xuất phát. Slimane và Mickey đang đứng tại đó. Con thỏ chạy ngoắt ngoéo, nhưng lũ chó đã đuổi kịp nó. Đúng lúc cái chết tưởng chừng không sao tránh khỏi, thì ngựa chiến nhỏ nhảy phốc thẳng đến chỗ Mickey. Anh chàng Mickey giơ tay ra đón lấy nó và dùng chân đá túi bụi vào lũ chó đang trong cơn tức giận cực độ. Chưa vị tất, Jack đã nhận thức được rằng Mickey là bạn của nó. Nó chỉ tuân theo bản năng cũ xui khiến nó chạy trốn kẻ chắc chắn là thù để đến với người có thể là tốt bụng. Nhưng may mắn thay, hóa ra là nó đã xử sự một cách thông minh nhất. Khán giả la ó vui mừng khi trông thấy Mickey ôm người bạn yêu dấu của gã trên tay. Nhưng các chủ chó thì phản đối.
Không được làm thế, phải để cho cuộc thi đấu diễn ra tới cùng.
Họ cầu cứu lão phụ trách. Lão đặt Jack đối diện với Fango và ra lệnh bắt đầu cuộc chạy thi mới trong cơn tức giận vì bị thua cá. Mickey chật vật lắm mới thuyết phục được cho con thỏ nghỉ ngơi dù chỉ một giờ. Rồi thế là Jack lại lao vào cuộc chạy đua có Fango và Minky đuổi theo sát gót. Bây giờ nó chạy đã khá hơn lần vừa rồi. Nhưng chạy quá khán đài thì lần lượt Fango rồi Minky đã buộc nó phải chạy vòng trở lại. Jack nhảy sang bên phải rồi lại nhảy qua bên trái, hết chạy về phía này lại chạy qua phía khác và chật vật né tránh kẻ thù.
Cuộc chạy đua cứ thế kéo dài vài phút. Mickey thấy đôi tai Jack đã bắt đầu rũ xuống. Một con chó chồm tới con thỏ. Jack hầu như luồn qua dưới bụng nó và vòng trở lại, nhưng lại gặp con chó thứ hai. Bây giờ cả hai tay nó đều nằm sóng sượt trên lưng. Thế nhưng lũ chó săn chân dài cũng bắt đầu thấm mệt. Chúng thè dài lưỡi ra. Hai bên mép và cạnh sườn bốc hơi nước đẫm bọt trắng. Đôi tai ngựa chiến nhỏ lại phất lên cao. Hình như sự mệt mỏi của lũ chó đã trả lại sức lực cho nó. Nó lại lao thẳng về chốn nương thân. Nhưng đường thẳng dễ chạy hơn là đường vòng vèo, và nó lại bắt buộc phải luồn lách, phải dở mánh khóe liều lĩnh. Các chủ chó lo ngại cho sức khỏe lũ chó của họ, bèn thả thêm hai con chó săn chân dài sung sức ra. Chắc chắn chúng sẽ thanh toán xong con thỏ. Ngựa chiến nhỏ thu hết sức tàn, bỏ rơi đôi chó thứ nhất lại tiếp phía sau, và đã tiến sát đến chốn nương thân. Nhưng đúng lúc đó thì đôi chó thứ hai vừa kịp lao tới. Chỉ có cách chạy ngoắt ngoéo mới cứu được nó. Đôi tai Jack dựng đứng và tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng nó vẫn rất vững tinh thần. Nó lướt đi theo đường hình chữ chi. Lũ chó đâm sầm cả vào nhau. Và kìa, tưởng chừng như chúng tóm được con thỏ ngay bây giờ này. Một con chó đớp vào cái chót đuôi đen dài của nó, nhưng nó vẫn né tránh được. Tuy vậy nó đã không còn đủ sức để chạy về đến chốn nương thân. Nó đã gặp vận đen rồi. Nó lại sa vào gần khán đài lớn, trái với ý muốn của nó. Thời gian quy định cho cuộc chạy thi đã hết. Đôi chó thứ hai cũng đã bắt đầu thấm mệt, thì đột nhiên anh chàng Mickey nhảy xổ vào giữa chúng mà hét lên những lời điên dại, chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Đồ súc sinh đê tiện, đồ vô lại đểu cán. Và gã hung dữ xông vào lũ chó. Những người phục vụ chạy đến lôi Mickey ra. Lúc này gã vẫn cứ tiếp tục dội lên đầu đám người và cả lũ chó những lời chửi rủa thậm tệ nhất. Cái trò lương thiện đấy. Thế mà chúng mày gọi là lương thiện đấy. Cái lũ lừa đảo, cái quân dối trá bẩn thỉu, cái bọn hèn nhát khát máu kia. Người ta lôi gã ra khỏi trường đua. Điều sau chót mà gã còn trông thấy là bốn con chó mệt nhoài bám theo sau con thỏ đã bị đuổi đến kiệt sức. Và người trọng tài cưỡi ngựa thì ra hiệu cho người giữ súng. Cánh cổng đóng sầm lại sau lưng Mickey. Gã nghe thấy hai phát súng nổ, tiếng nói ồn ào xen lẫn với tiếng chó tru rít lên. Và hiểu rằng người ta đã áp dụng cách thứ tư kết thúc vấn đề với Jack. Người ta không cho gã vào bãi đua. Sau khi suy nghĩ một chút, Mickey chạy bổ đến chốn nương thân. Gã trông thấy Jack, ngựa chiến nhỏ, đi cà nhắc về chốn nương thân. Đôi tai cụp xuống đến nữa. Gã hiểu rằng phát súng bắn trượt. Nó đã nã vào cái đích không đáng nã. Một con chó săn chân dài bị thương đã được đưa ra khỏi trường đua. Và viên thú y thì đang lăn xăn bên cạnh một con chó khác. Mickey đảo mắt nhìn quanh, rồi vớ lấy một cái thùng và đặt nó vào một góc chốn nương thân. Gã thận trọng lùa con thỏ bị rượt đuổi kiệt sức vào thùng, đậy nắp lại, rồi cắp cái thùng dưới nách mà lao qua rào trong lúc mọi người đang nhốn nháo không để ý gì cả, và biến mất. Đằng nào thì họ cũng đuổi gã đi mà. Mickey cuốc bộ rời khỏi thành phố, rồi leo lên xe lửa ở một ga gần nhất và vài giờ đồng hồ sau đã đến được quê hương của thỏ. Mặt trời đã lặn từ lâu, đêm đầy sao bao trùm lên khắp bình nguyên. Mickey thận trọng mở nắp thùng và ngay tại đấy, giữa đám trang trại và bờ rào trồng cây bụi,
Gã vừa nhẹ nhàng thả ngựa chiến nhỏ ra bãi cỏ vừa nói. Không phải lần đầu tiên xứ Ireland già nua trả tự do cho 13 ngôi sao đâu nhé. Ngựa chiến nhỏ ngơ ngác nhìn quanh giây lát. Sau đó nó nhảy 3-4 bước đầu và một bước nhảy cao trinh sát để quan sát địa thế. Xong đâu đó rồi nó vươn thẳng đôi tay trang điểm những ngôi sao vinh dự lên, rồi lao đi gặp ngay cái tự do mà nó phải biết bao khó nhọc mới giành lại được. Nó lại như xưa, tràn trề sức sống và khỏe mạnh, mất hút trong bóng đêm vùng đồng quê thân yêu của nó. Từ đó trở đi, người ta lại thường xuyên trông thấy nó ở Cascado. Nhiều cuộc vây ráp đã được tổ chức tại đây, nhưng chắc chắn nó đã phát minh ra một phương pháp mới nào để lẩn tránh con người. Bởi vì trong số thỏ bị giết và bị bắt, không lần nào thấy mặt con thỏ có những ngôi sao trên tai. Con thỏ Jack, ngựa chiến nhỏ.